Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 27 tháng 12, Chủ nhật trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, lễ Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse, lễ kính. Không cử hành lễ Thánh Gioan Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng. Giáo huấn số 5. Sứ vụ phối hợp của Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đấng mà Chúa Cha đã sai đến trong tâm hồn chúng ta, thần khí của Con Ngài, Đấng ấy thật sự là Thiên Chúa. Là Đấng đồng bản thể với Chúa Cha và Chúa Con, Ngài không thể bị tách biệt khỏi Chúa Cha và Chúa Con trong đời sống thâm sâu của ba ngôi, cũng như trong hồng ân tình yêu của ba ngôi dành cho trần gian. Nhưng đức tin của hội thánh khi tôn thờ ba ngôi chí thánh ban sự sống, đồng bản thể và không thể phân chia, cũng tuyên xưng sự phân biệt giữa các ngôi vị. Khi Chúa Cha sai lời của Ngài đến, Ngài luôn sai thần khí của Ngài nữa, một sứ vụ phối hợp. Trong đó, Chúa Con và Chúa Thánh Thần được phân biệt, nhưng không thể tách biệt. Đức Kitô là Đấng xuất hiện vì Người là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình, nhưng chính Chúa Thánh Thần là Đấng mặc khải Đức Kitô. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 689. 28. Thứ Hai. Ngày thứ tư trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, các thánh anh hài tử đạo, lễ kính. 29. Thứ ba, ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, Thánh Thomas Becket, giám mục tử đạo. Thánh vịnh tuần thứ nhất. 30. Thứ tư, ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Giáng sinh. 31. Thứ năm, ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, Thánh Sylvester đệ nhất giáo hoàng. Tháng Giêng năm 2016. Ý cầu nguyện chung, cầu cho cuộc đối thoại liên tôn và hòa bình. Xin cho cuộc đối thoại chân thành giữa những người nam và người nữ thuộc các tôn giáo khác nhau đem lại nhiều hoa trái của hòa bình và công bằng. Ý truyền giáo. Cầu cho sự hợp nhất giữa các Kitô hữu. Xin cho các Kitô hữu biết xóa bỏ mọi bất hòa chia rẽ nhờ sống tình bác ái huynh đệ với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Mùng 1 tháng Giêng, thứ 6 đầu tháng, cuối tuần Bát Nhật Giáng sinh, Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa, lễ trọng, ngày Thế giới Hòa bình. Mùng 2, thứ bảy đầu tháng, Thánh Basilio Cả và Thánh Gregorio Nazianzeno, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Mùng 3 tháng Giêng, Chúa Nhật, lễ Chúa Hiển Linh, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, lễ Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse.
Hallelujah, Chúa đã sinh ra, Hallelujah. Từ vì ngày nay Thiên Chúa đã giữ lời, lời người ngày xưa đã hứa.
Chúa đã tái sinh, hallelujah, đến bao xa vời, hallelujah, Chúa đã sinh ra, hallelujah, Chúa đã sinh ra, hallelujah.
Từ trời cao con Chúa đã giáng trần, một hài nhi đã sinh ra đời. Vì tình thương Thiên Chúa đã thi ngài, ngài là nguồn ơn cứu thế.
Chúa đã tái sinh, hallelujah, đến bao xa vời, hallelujah, Chúa đã sinh ra, hallelujah, Chúa đã sinh ra, hallelujah.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong năm thánh của lòng Chúa thương xót, năm của hòa giải và tha thứ. Nên trong thánh lễ Thánh Gia Thất hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho các gia đình chúng ta biết yêu thương và tha thứ, biết bớt đi những lời nói chỉ trích chia rẽ, để gia đình chúng ta trở thành cộng đoàn của lòng Chúa thương xót. Giờ đây để lời cầu nguyện chúng ta đáng được Thiên Chúa nhậm lời, chúng ta hãy thành tâm sám hối tội lỗi. Lạy Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thông hôi, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi, xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa tha tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa tha tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì ngài Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã muôn đề cao thánh gia như tấm gương sáng lạng để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cùng biết noi gương để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời.
chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách huấn ca: Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái, quyền lợi bà mẹ, người củng cố trên đàn con. Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình sẽ được sống lâu dài, ai vâng lời cha sẽ làm vui lòng mẹ. Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dễ người. Vì của dâng cho cha sẽ không rơi vào quên lãng, của biếu của mẹ sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính của ngươi. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa, bạn nào ân ưa theo đường lối Ngài, phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ân ưa theo đường lối Ngài, công quả tay bạn làm ra, bạn được ân hưởng và sẽ gặp may. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ân ưa theo đường lối Ngài. Hiện thế bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn, con cái bạn như chuỗi non của gốc ô liu, ở chung quanh bàn ăn của bạn, đó là phước lộc dành cho người tôn sợ Chúa. Tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ân ưa theo đường lối Ngài, nguyện Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Jerusalem hết mọi ngày trong đời sống bạn, và để bạn nhìn thấy lũ trâu đàn con vung thay những bạn đau tôn sợ Thiên Chúa, bạn đau ân ở theo đường lối Ngài.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải oán trách người kia, như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa, nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, những khúc ca và những bài hát thiêng liêng cùng với lòng tri ân để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt. Đó là lời Chúa.
Kitô làm chủ trong lòng anh em, nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hàng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên 12 tuổi và cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ vượt qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về. Còn trẻ Giêsu đã ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết, tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành. Hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết, nhưng không gặp thấy người, nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau ba ngày, hai ông bà thấy người trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà ngạc nhiên, và mẹ người bảo người rằng, con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con. Người thưa với hai ông bà rằng, mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng, con phải lo công việc của cha con ư? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bấy giờ, người theo hai ông bà trở về Nazareth và người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ người ghi nhớ những điều đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, một người kể lại kinh nghiệm về giáo dục con cái như sau. Có một lần anh ta ngồi ở quán cà phê, hai bàn bên cạnh là hai gia đình, một Tây một Việt. Mỗi gia đình đều có một em bé khoảng 2-3 tuổi gì đó, và chúng tự làm quen và chơi với nhau. Bỗng dưng đứa trẻ con gia đình người Tây vấp cái chân ghế, ngã xuống sóng sòi. Bố mẹ cô bé vẫn ngồi yên uống nước, chỉ nói động viên, thôi đứng lên đi con. Quay qua quay lại một hồi, nhìn thấy cha mẹ vẫn tỉnh bơ, cô bé đứng dậy, phủi bụi chơi tiếp như không có chuyện gì xảy ra cả. Bàn bên kia, gia đình người Việt nói, hay nhỉ, giáo dục bên Tây đề cao tính tự lập, mình cũng sẽ dạy con mình như thế,
chứ dạy theo kiểu Việt Nam riết rồi nó hư hỏng hết. Rồi đâu khoảng 15 phút sau, thì tới phiên cậu bé người Việt lại va vào cái chân ghế, ngã và té ngã y chang. Bà mẹ cậu bé, một bà mẹ trẻ đeo kính trông rất trí thức, gầm lên với ông chồng. Mắt mũi anh để đâu mà không trông nó? Anh chồng quấn quýt chạy lại, đỡ lấy, quay sang mắng vợ. Nó có phải là con của cô không mà cô không giữ? Bà ngoại hay bà nội gì đó, thấy cũng chạy đến, súng nhau đỡ cậu bé dậy. Bà cảm thấy có lỗi khi nhìn hai vợ chồng với vẻ mặt câu có, ý muốn nói là cháu ngã tại bà. Thấy ba người xung quanh đổ qua đổ lại, cậu bé khóc thét lên rất to. Người bà bế đứa trẻ vừa dỗ dành, vừa đánh cái bàn, đánh cái ghế, đánh người cha, đánh người mẹ. Cứ mỗi lần vuông tay đánh thì nói, cái tội của cái bàn này, cái tội của ghế ghế này làm em đau. Sau khi đánh hết mọi người của cả quán cà phê, thì cậu bé mới cười, mới bỏ qua cho cái lỗi vừa té ngã lúc nãy. Thấy sự việc thì tác giả nghĩ rằng, dù văn minh phương Tây có hay, có tiến bộ mấy đi nữa, mình nhìn thấy nhưng chưa chắc áp dụng được. Cứ đụng chuyện thì vẫn xử lý cách cũ. Và đứa trẻ ấy lớn lên, mọi vấp ngã của nó không bao giờ là lỗi của nó, tất cả mọi thất bại của nó là do lỗi của ai đó, thậm chí là do một vật vô tri vô giác như cái bàn cái ghế chẳng hạn. Và tất cả đều phải bị trừng trị, bị đánh, bị đổ lỗi. Và các nước châu Á chúng ta, theo lối giáo dục kiểu này, thành văn hóa chỉ trích, đổ lỗi cho người khác, nhưng tuyệt nhiên không hề nói đến lỗi của mình. Giáo viên nói học sinh dốt, học sinh thì nói giáo viên dạy dở, giáo trình dở. Giám đốc nói nhân viên kém cỏi, nhân viên thì chê giám đốc không đủ trình độ. Đồng nghiệp thì xét nét nhau, đổ lỗi cho nhau khi có sự cố. Rồi trong gia đình, khi một việc hư hỏng hay thất bại xảy ra, thì chồng đổ lỗi cho vợ, vợ đổ lỗi cho chồng, cha mẹ đổ lỗi cho con cái đổ lỗi cho cha mẹ. Ai cũng có lỗi hết chỉ trừ ra mình. Hễ ai nói đụng đến mình là nổi điên la hét trả lại. Và chính cái văn hóa chỉ trích đổ lỗi này làm biết bao nhiêu đổ vỡ xảy ra trong gia đình và xã hội. Gia đình đầu tiên là ông Adam và bà Eva. Họ phạm tội chống lại luật Chúa, rước đau khổ và sự chết cho bản thân. Khi bị Chúa tra hỏi thì họ cũng đổ lỗi cho nhau. Ông Adam đổ lỗi cho bà Eva. Bà Eva đổ lỗi cho con rắn. Tất cả đều lỗi của người khác, lỗi của hoàn cảnh, chứ chẳng ai thấy lỗi của mình hết. Và vì vậy, sự đổ vỡ và tội lỗi tiếp tục lan truyền, đem lại sự chết cho nhân loại. Nhưng ngược lại hôm nay, giáo hội cho chúng ta thấy một gia đình thánh, gồm Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Đây chính là gia đình mẫu gương, là mẫu gương gia đình cho các gia đình. Họ không hề đổ lỗi cho nhau, họ biết yêu thương đoàn kết, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Khi nghe tin Đức Maria mang thai mà không phải do mình, Thánh Giuse hoàn toàn không hề đổ lỗi tố giác và cũng không hề chửi một tiếng, nhưng định tâm yên lặng lìa bỏ cách kín đáo, rồi cũng bình tĩnh thi hành ý Chúa. Và tôi thử hỏi, có ông chồng nào ngày nay khi đi công tác 6 tháng về nhà thấy vợ có thai 3 tháng, mà đủ bình tĩnh cư xử như Thánh Giuse không? Rồi nói về Đức Maria, trong vị thế là mẹ Đấng Cứu Thế, mẹ Thiên Chúa, nhưng lại sống trong một gia đình nghèo, thiếu thốn mọi thứ, đến độ sinh con phải sinh trong một cái hang bò lừa hôi thối lạnh lẽo. Rồi với một tấm chồng nghèo, Thánh Giuse làm nghề thợ mộc, không làm được nhiều tiền như các ông chồng khác. Thế nhưng mẹ vẫn không khinh dễ hay đem đi so sánh chồng mình với chồng người khác. Dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu đi chăng nữa, mẹ Maria trong thân phận là mẹ Thiên Chúa cũng không đổ lỗi, không than trách Thiên Chúa, không trách móc Thánh Giuse một tiếng, nhưng luôn biết tôn trọng, yêu thương, chăm sóc chồng con. Đặc biệt, bài tin mừng hôm nay thuật lại biến cố Thánh Giuse và mẹ Maria thất lạc Chúa Giêsu tại Jerusalem. Chúng ta thấy, khi gặp khó khăn này, Thánh Giuse và mẹ Maria không hề đổ lỗi chỉ trích cho nhau, lỗi của ông, lỗi của bà.
nhưng cùng nhau tìm kiếm và vượt qua khó khăn. Quả thật, gia đình thánh gia khi xưa cũng trải qua những nỗi vất vả như bao gia đình ngày nay, cũng trải qua những thử thách về lòng chung thủy, cũng phải làm lụng kiếm sống chạy cơm từng bữa. Nhưng gia đình thánh gia xưa không hề chỉ trích chia rẽ, đổ lỗi cho nhau như bao gia đình ngày nay, để rồi dẫn đến ly tán ly dị. Nhưng đã biết đoàn kết, yêu thương, cùng nhau tìm ra ý Chúa và vượt qua tất cả mọi khó khăn. Đức Giáo hoàng Francisco trong Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia tháng 10 vừa qua đã chia sẻ rằng, ở trong các gia đình chắc chắn có những khó khăn và rất nhiều khó khăn, nhưng những khó khăn này chỉ có thể vượt thắng được bằng tình yêu. Sự hận thù, chia rẽ và chỉ trích không vượt thắng được bất cứ khó khăn nào. Chỉ có tình yêu mới có thể vượt thắng được những khó khăn. Tình yêu là lễ hội, tình yêu là niềm vui. Và Đức Giáo Hoàng khuyên các gia đình một điều quan trọng nhất là đừng bao giờ kết thúc một ngày sống mà không làm hòa với nhau. Ở trong gia đình, một ngày không thể kết thúc bằng chiến tranh, nhưng phải kết thúc bằng cầu nguyện và hòa giải. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày nay, dù một gia đình giàu có mấy đi nữa, nhưng mỗi người trong gia đình cứ sống theo ý riêng của mình, mỗi người một ý, mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy hưởng thụ, đụng chuyện thì cứ chỉ trích đổ lỗi cho nhau, thì gia đình đó làm sao hạnh phúc được? Nhưng một gia đình dù nghèo khó nhưng biết yêu thương nhường nhịn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, thì gia đình đó chắc chắn sẽ có hạnh phúc. Vì dân gian Việt Nam có nói, một sự nhịn chính sự lành, hay thuận vợ thuận chồng tác biển đông cũng cạn. Và đây cũng chính là lý do vì sao rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chan và húp gật đầu khen ngon. Mong rằng, trong năm thánh lòng Chúa thương xót này, mọi người trong gia đình đừng chỉ trích đổ lỗi cho nhau nữa, nhưng luôn biết mặc lấy những tâm tình như Thánh Phaolô khuyên bảo chúng ta trong bài đọc 2 rằng, hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại, hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nhờ đó, mỗi gia đình công giáo chúng ta trở thành một cộng đoàn loan báo tin mừng, loan báo lòng Chúa thương xót. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Thánh một Thiên Chúa, sinh thời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa lại Thiên Chúa, ánh sáng lại ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng thân thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì vậy người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong chi ô Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con Hà Nam, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán lời. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Hiền, Tông Giáo và Tông Truyền.
Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ trên sông này và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, gia đình là nền tảng xã hội và giáo hội, là vườn ươm hạt giống đức tin, là trường uống nắng nhân cách con người. Mừng kính Thánh Gia Thất, chúng ta xin Chúa thánh hóa các gia đình và gìn giữ họ trong tình yêu trung tín.
Hằng năm, cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Xin cho các gia đình Kitô giáo luôn biết trân trọng phẩm giá hôn nhân, quảng đại đón nhận con cái là hồng ân Chúa ban và chấp nhận hy sinh để gìn giữ tình yêu trung tín. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng. Xin cho các cha mẹ luôn biết giáo dục đức tin và nhân cách cho con cái theo tinh thần Kitô giáo bằng lời dạy ân cần và đời sống gương mẫu của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ai kính sợ Đức Chúa thì hiếu thảo với cha mẹ. Xin cho con cái biết sống vâng phục, hiếu kính và phụng dưỡng cha mẹ, nhất là khi các ngài già yếu hoặc đau bệnh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Người vợ hãy phục tùng chồng, và người chồng hãy yêu thương vợ mình. Xin cho những người sống trong bậc hôn nhân luôn biết nhẫn nại và tha thứ cho nhau, sống quên mình vì hạnh phúc của nhau để xây dựng gia đình thành tổ ấm yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương tác tạo các gia đình. Xin giúp chúng con xây dựng gia đình mình thành cộng đoàn cầu nguyện, yêu thương, phục vụ sự sống và loan báo tin mừng, để luôn là mai âm có Chúa hiện diện và đầy tràn ân phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh Thánh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng của lễ đền tạ này lên trước tôn nhang vì lời thánh mẫu đồng trinh và thánh ca Giuse cầu thay nguyện giúp,
Xin Chúa làm cho mọi gia đình chúng con được sống vững vàng trong ơn nghĩa Chúa và được luôn trên thuận dưới hòa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Con là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thế, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình, thì nhờ người lôi cuông mà chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca, chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cùng một Chúa Thánh Thần đôi thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và mau Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thưa lên người, chúng con cử hành mầu nhiệm này, trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con làm thuyền Chúa chiều trên và tiếp dâng Chúa trong lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ cuộc khổ hình xin ơn cứu độ sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lai đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đôi nhìn hiến lễ hồi thanh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muôn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và mau con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dân tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thanh tông đồ và các thanh tử đạo hiền vinh, và toàn thể các thanh, vì chúng con tin tưởng các ngài, luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lư thư trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muôn tụ họp trước tôn nhang Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thế thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đôi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Trời con hờ với thiên thần hòa vang câu hát, con hờ với thiên thần hòa vang câu
hát.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh thể, xin cho chúng con hằng biết noi gương thánh gia thân, để sau đời khô ai được cùng Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Ca Giuse hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xóm nhỏ lao động thời xưa, miền Nam xa hết, thành ra người vui sầu. Nêu gương cho hết mọi gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cánh người đơn nghèo. Cho người cha biết sống nhân ái quyền định, biết nêu gương sáng chốn gia đình. Dù bao phong trần lòng được luôn sương vui, vững tay đưa thuyền qua sóng đời.
Cho người mẹ biết giữ hạnh phúc gia đình, sống vui trong chí hướng trung thành, nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ thơ giáo yêu lớn lên trong tình yêu Chúa Trời.
Dù xe trong xóm nhỏ lao động vừa xưa, miền Nam xa hết, thành ra người vui sống. Nêu gương cho hết mọi gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cánh người đơn nghèo.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi. Chúa Giêsu là ngày sáng đã mọc lên ở chân trời của nhân loại, ngày của lòng thương xót, trong đó Thiên Chúa Cha vén mở cho nhân loại sự diệu hiền mênh mông của Ngài, ngày của ánh sáng đánh tan đêm tối của sợ hãi và âu lo, ngày của hòa bình, trong đó có thể gặp gỡ nhau, đối thoại và hòa giải với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 12 giờ trưa hôm 25 tháng 12 vừa qua, lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho dân thành Roma và toàn thế giới. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buon Natale.
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em lễ Giáng sinh an lành.
Cristo è nato per noi. Esultiamo nel giorno della nostra salvezza. Apriamo i nostri cuori a ricevere la grazia di questo giorno, che è Lui stesso, Gesù, è il giorno luminoso che è sorto all'orizzonte dell'umanità.
Chúa Kitô đã được sinh ra cho chúng ta. Chúng ta hãy vui mừng trong ngày cứu độ của chúng ta. Chúng ta hãy mở rộng con tim để nhận lấy ơn thánh của ngày này là chính Ngài, Chúa Giêsu là ngày sáng đã mọc lên ở chân trời của nhân loại. Ngày của lòng thương xót, trong đó Thiên Chúa Cha đã vén mở cho nhân loại sự dịu hiền mênh mông của Ngài. Ngày của ánh sáng đánh tan đêm tối của sợ hãi và âu lo. Ngày của hòa bình, trong đó có thể gặp gỡ nhau, đối thoại và hòa giải với nhau. Ngày của niềm vui, một niềm vui lớn lao cho người bé nhỏ và khiêm tốn, và cho toàn dân. Trong ngày này, Chúa Giêsu đấng cứu thế đã được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria. Hàng đá cho chúng ta thấy dấu chỉ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, một trẻ sơ sinh cuốn trong tã nằm trong máng cỏ. Giống như các mục đồng của Bethlehem, chúng ta cũng đi xem dấu chỉ này là biến cố canh tân hàng năm trong giáo hội. Giáng sinh là một biến cố được canh tân hàng năm trong mỗi gia đình, trong mỗi giáo xứ, trong mỗi cộng đoàn tiếp nhận tình yêu của Thiên Chúa nhập thể nơi Đức Giêsu Kitô. Như mẹ Maria, giáo hội chỉ cho tất cả mọi người dấu chỉ của Thiên Chúa. Trẻ thơ mà mẹ đã mang trong lòng và đã cho chào đời, nhưng là con đấng tối cao, bởi vì Ngài đến từ Chúa Thánh Thần. Vì vậy, Ngài là đấng cứu thế, bởi vì Ngài là chiên con của Thiên Chúa gánh lấy tội trần gian. Cùng với các mục đồng, chúng ta hãy phủ phục trước chiên con, chúng ta hãy thờ lạy lòng lành của Thiên Chúa nhập thể, và chúng ta hãy để cho nước mắt sám hối tràn đầy đôi mắt và rửa sạch con tim chúng ta. Tất cả chúng ta đều cần điều ấy. Đức Thánh Cha nói thêm trong sứ điệp Giáng sinh: Nơi đâu Thiên Chúa sinh ra thì nảy sinh niềm hy vọng. Ngài đem niềm hy vọng tới, và nơi đâu nảy sinh niềm hy vọng thì con người tìm lại được phẩm giá. Thế nhưng, cả ngày nay nữa, vẫn còn có hàng đoàn lũ các người nam nữ bị tước đoạt phẩm giá là người. Và như Chúa Hài Nhi Giê-xu, họ khổ đau vì lạnh lẽo, nghèo túng và bị con người khước từ. Ước chi hôm nay, sự gần gũi của chúng ta đến với những người không được bênh đỡ, nhất là các trẻ em chiến binh, các phụ nữ phải chịu bạo hành, các nạn nhân của nạn buôn người và của nạn buôn bán ma túy. Sự an ủi của chúng ta cũng đừng thiếu đối với những ai trốn chạy bần cùng hay chiến tranh, du hành trong các điều kiện thường quá vô nhân và không hiếm khi phải liều mạng sống. Tiếp đến, Đức Hồng Y Fran Rode, đảng phó tế, tuyên bố chủ ý Đức Thánh Cha ban phép lành toàn xá cho tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng như các anh chị em tín hữu trên toàn thế giới, theo dõi qua các đài phát thanh, truyền hình, miễn là họ giữ các quy tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Rồi Đức Thánh Cha đã đọc lời kinh xá giải và công thức ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới.
Santi Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipse intercedant pro nobis ad Dominum.
xin các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là những vị mà chúng tôi dựa vào quyền bính và uy thế cầu khẩn cho chúng ta trước Thiên Chúa. Nhờ lời cầu nguyện và công nghiệp của Đức Trinh Nữ Maria, của Tổng lãnh Thiên Thần Mikae, của Thánh Gioan Bautista, của các thánh tông đồ Phêrô, Phaolô cùng toàn thể các thánh, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót anh chị em và xin Chúa Kitô tha tội cho anh chị em cùng dẫn đưa anh chị em về cõi trường sinh. Xin Thiên Chúa toàn năng lân tuất ban ân xá, tha thứ tất cả mọi tội lỗi của anh chị em, cho anh chị em được hưởng thời gian để làm việc đền tội thành tâm và có công hiệu, một tấm lòng thống hối và hoán cải đời sống, được ơn thánh và sự an ủi của Chúa Thánh Thần, cùng được sự kiên trì làm việc thiện cho đến cùng. Và tiếp theo là phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn thành tâm lãnh phép lành toàn xá của Đức Thánh Cha.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filius, et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.